Nhân đạo chí tôn, chương 35, bẫy dập, góc truyện audio.com. Lê Tú Nương sờ sờ cổ của mình, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Những đệ tử Lê Sơn thị khác vội vàng tiến lên bao vây lại, đem Lê Tú Nương bảo hộ ở chính giữa, nhìn chung nhạc đằng đằng sát khí, chỉ cần Lê Tú Nương ra lệnh một tiếng sẽ lập tức nhào lên giết tới. Đám người Ngô Phi Yến, Đình Lam Nguyệt ngơ ngác nhìn kết quả này, cho đến khi đệ tử Lê Sơn thị tiến lên vây lại mới giật mình tỉnh lại, cũng rối rít tiến lên, đứng sau lưng chung nhạc. Hai bên đằng đằng sát khí, chung nhạc nhẹ giọng nói, Lê Sư Tỷ, Lê Tú Nương đột nhiên tỉnh táo lại thấy tình cảnh bốn phía, lại nhìn chung nhạc một chút, hừ lạnh một tiếng, khẽ kêu nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Tạo phản sao, đều lùi lại cho ta, ngay cả thất bại cũng chịu không nổi, còn là đệ tử Lê Sơn thị ta sao? Chúng đệ tử Lê Sơn thị vẻ mặt xấu hổ, rối rít thối lui đến phía sau của nàng, ở phía sau Lê Tú Nương yêu thần bị nghiền nát cũng chậm rãi ngưng tụ. Thiếu nữ này vừa khôi phục tâm thái như thường, tiến lên một bước hoàn lễ nói. Đa tạ sư đệ hạ thủ lưu tình, hôm nay xin lãnh giáo. Bất quá hôm nay tỷ thí cũng không động hồn binh, hơn nữa ta đối với bản lãnh của sư đệ ta cũng có chỗ chưa biết, bị ngươi đánh trở tay không kịp. Ngày khác tới tỷ thí không cấm kỵ, lại định thắng thua. Chung nhạc giãn mặt ra cười nói. Tốt, lần này sư tỷ đúng là chưa kịp sử xuất toàn lực, hơn nữa ta cũng cảm giác được bản thân trên tu hành có chỗ thiếu sót nghiêm trọng, cũng muốn hướng sư tỷ thỉnh giáo nhiều hơn. Lời này của hắn cũng không phải là khiêm nhường, mà là thật tình. Hắn tu luyện đến nay, sở tu luyện pháp môn công kích chỉ có bôn lôi kiếm quyết một loại này, giao long đồ đằng nhiễu thể quyết chẳng qua là pháp môn luyện thể, mặc dù bị hắn dung hợp bôn lôi kiếm quyết diễn biến thành pháp môn công kích nhưng là vẫn không có được giao long chân truyền. Không có chân truyền, thì không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất của công pháp. Tỷ như hai người có tu vi cảnh giới giống nhau, cũng đều quan tưởng giao long. Trong đó không có được chân truyền chỉ có thể quan tưởng ra da của giao long, mà người còn lại thì có thể quan tưởng ra máu thịt gân cốt, uy lực tự nhiên không thể so sánh với nhau. Mà tân hỏa truyền thụ cho hắn hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ, còn lại là pháp môn quan tưởng tu luyện, trừ lần đó ra, hắn không có tu luyện bất kỳ công pháp nào khác. Không có pháp môn quan tưởng thủy hỏa phong vân những loại cực kỳ hữu dụng này, cũng không có pháp môn phi hành, những pháp môn công kích phụ trợ khác cũng là trống không. So sánh với thủ đoạn trồng chất của những người khác, hắn tu luyện cũng không hệ thống, có khiếm khuyết rất lớn, sơ hở rất lớn. Lê Tú Nương tỉ mỉ đánh giá hắn, lại thấy đại nam hài này rất là sáng sủa, tâm thái cũng rất là sáng sủa, có ngông nghênh ngạo khí, nhưng cũng không hùng hổ dọa người, trong lòng bất giác sinh ra mấy phần hào cảm, cười nói. Trung sư đệ, chẳng lẽ ngươi chiếm được phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ thị? Ta thấy bên trong tinh thần lực của ngươi ẩn chứa lôi đình, tự động kết xuất lôi đình văn, có chỗ rất giống với phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ thị. Lôi Hồ thị, Trung nhạc lắc đầu, nói, ta có phương pháp luyện hồn bằng lôi đình khác, cũng không phải là pháp môn của Lôi Hồ thị. Lê Tú Nương chợt hiểu ra, nói, phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ thị có thể nói là tuyệt học luyện hồn đứng đầu. Góc truyện audio.com, trong kiếm môn ngươi cũng dùng lôi đình luyện hồn, khó trách tốc độ và sức bật của ngươi lại mạnh như thế, có thể đánh ta trở tay không kịp. Trung sư đệ, Lôi Hồ thị Lôi Cồn cũng ở chỗ này, thủ đoạn của hắn cũng không khác ngươi lắm, nếu là sớm biết ngươi lợi hại như thế ta đã trước tiên tìm hắn luyện tay. Nàng thở dài, có chút tiếc hận bản thân không thể tích lũy ra khí thế vô địch nói. Trung sư đệ nếu là không ngần ngại, không bằng chắc ta cùng nhau thăm dò thú thần lĩnh này, xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trung nhạc cười nói, nhiều một người liền thêm một phần sức mạnh, có nhóm người sư tỷ áp lực của ta liền ít đi rất nhiều. Hai người sóng vai mà đi, Lê Tú Nương là bộ bộ sinh liên, mà Trung nhạc thì lại là long hành hổ bộ. Lê Tú Nương quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Ngô Phi Yến, Đào Đại Nhi và Đình Lam Nguyệt cùng với các thiếu nữ như bóng với hình dính ở phía sau, không khỏi cười nói. Trung sư đệ tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng rất đa tình đây, lại làm say lòng nhiều nữ hài như vậy. Cũng khó trách trung sư đệ bây giờ có thể nói là nam viện đệ nhất nhân, ngay cả ta cũng thua ở trong tay của ngươi, ngươi há có thể không có một ít người ủng hộ. Chỉ là người ủng hộ của ngươi đều là nữ hài, có thể thấy được sư đệ hoa tâm. Sắc mặt Trung nhạc trở nên đỏ bừng, đang muốn giải thích phía sau các cô gái rối rít phun nói. Ai bị hắn làm say lòng rồi? Trung Sơn thì tiểu ma đầu ở đâu đẹp trai bằng Hàn Thanh Mặc Hàn Sư Huynh. Ngày nào tiểu ma đầu vẫn còn chưa có đánh bại Hàn Sư Huynh vẫn như cũ là đệ nhất nam viện. Lê Tú Nương quay đầu lại cười lạnh nói. Một đám tiểu nha đầu, không có nửa phần nhãn giới kiến thức. Hàn Thanh Mặc ta cũng đã gặp, bản lãnh chỉ thường thôi, cũng chỉ tương đương vì ứng Ngô Phi Yến sư muội, sao có thể là đối thủ của Trung Sư Đệ. Ngô Phi Yến tức giận, hồn binh ở sau lưng cũng xuẩn xuẩn dục động, lạnh lùng nói. Nghĩa là Lê sư muội nói bản lãnh của ta cũng chỉ thường thôi rồi. Lê Tú Nương thản nhiên cười. Ta cũng không có nói sư tỷ ngươi như vậy, bất quá nếu như sư tỷ đã cho là như vậy thì ta cũng không có cách nào. Ngô sư muội, ngươi còn thiếu chút ít hỏa hầu, muốn khiêu chiến ta. Đổi lại hữu Ngô thị Ngô Chính Long còn không sai biệt lắm. Bản thân ta muốn nhìn thử xem. Nhị nữ đằng đằng sát khí, trong lòng Trung Nhạc thầm kêu một tiếng hỏng bét, vội vàng hỏi thăm Tân Hỏa trong thức hải nên xử lý loại chuyện này như thế nào. Tân Hỏa cực kỳ hưng phấn, nói, nhiều nữ nhân như vậy lại có thể an tĩnh một nén nhang đã là kỳ quặc quái gở, không đánh nhau mới là lạ. Năm đó những người thừa kế Tân Hỏa mà ta dạy dỗ, hàng năm hậu cung cháy, từng cái nữ thần ma đánh nhau đến long trời lở đất. Tân Hỏa hàng này e sợ cho thiên hạ bất loạn, hỏi hắn cũng vô dụng. Ừ, đây là mùi máu tươi. Đột nhiên Trung Nhạc ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt trong lòng khẽ động, nhưng ngay sau đó mơ hồ nghe được âm thanh hô quát và chiến đấu theo gió mà đến, mà hai vị thiếu nữ kia vẫn như cũ đang đấu võ mồm, càng ầm ĩ càng hung, vội vàng quát lên. Hết thảy câm miệng, Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến sợ hết hồn, vội vàng dừng lại cãi nhau, Lê Tú Nương ủy khuất nói. Người giữ cái gì nha, hù dọa chết nhân gia, không cần ầm ĩ, có âm thanh chiến đấu. Trung Nhạc cẩn thận nghe ngóng, các thiếu nữ thấy thế, liền cũng bận rộn lóng tay lắng nghe. Đình Lam Nguyệt nhắm mắt quan tưởng, chỉ thấy chỗ, góc truyện audio.com, lỗ tai tinh thần lực ngưng tụ, biến thành một cái lỗ tai lớn to khoảng 4-5 thước, phía trên mọc đầy lông thú. Thiếu nữ này giơ lỗ tai lớn lên lắng nghe chốc lát, vội vàng nói. Âm thanh chiến đấu là từ bên kia truyền đến, bên kia có người vừa đánh vừa chạy. Đình sư thì biết được thật nhiều. Trung Nhạc khen, mọi người bước nhanh chạy vội, vọt ra mấy dặm, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nặng mà âm thanh chiến đấu cũng dần dần vang rõ lên. Phía trước có người chiến đấu tu vi thực lực cũng không yếu, là cao thủ. Lê Tú Nương tỉ mỉ cảm ứng, sắc mặt biến hóa, nói. Chẳng lẽ là lôi cồn đầy tớ kia? Không đúng, công pháp của lôi hồ thị có lôi đình cuồn cuộn thanh thế kinh người, không phải là loại động tĩnh này. Loại động tĩnh kém hơn. Ừ, đang giao thủ với người nọ là hai con cự thú, thực lực của hai con cự thú này thật là đáng sợ, không kém ta và ngươi. Trung Nhạc tỉ mỉ cảm ứng, cũng cảm ứng được hai cổ yêu khí cực kỳ đáng sợ, mà theo động tĩnh đất rung núi chuyển, hai con yêu thú kia tất nhiên cũng không nhỏ. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy khe sâu ở giữa dãy núi hiện đầy dấu chân khổng lồ, là dấu chân của mãnh thú. Đào Đại Nhi đứng ở giữa một cái dấu chân, khoa tay múa chân một chút, rung giọng nói. So với yêu thú mà lúc trước chúng ta nhìn thấy còn lớn hơn rất nhiều lần. Thú thần lĩnh làm sao lại sinh ra yêu thú khổng lồ như vậy? Ngô Phi Yến cũng có điều phát hiện, nói. Nơi này có dấu vết của lôi đình, hẳn là dấu vết do đệ tử lôi hồ thị và lôi cồn đầy tớ kia lưu lại. Bọn họ ở chỗ này gặp phải mai phục gặp nạn. Bên kia có thi thể, chỉ thấy một cụ thi thể đệ tử lôi hồ thị nằm trên mặt đất không biết bị thứ gì đánh nát hết thảy toàn thân xương cốt. Theo bọn họ dọc theo khe sâu chạy về phía trước, dọc theo đường đi thấy được càng ngày càng nhiều thi thể đệ tử lôi hồ thị, trên vách đá của vách đá bốn phía lưu lại dấu vết chiến đấu cũng trở nên càng thấy càng giật mình, trên mặt đất còn có mảnh nhỏ hồn định bị nghiền nát rơi là tả cùng với đồ đằng trụ bị chấn gãy. Thực lực của lôi cồn không thua ta, là đệ tử hạch tâm mà lôi hồ thị bồi dưỡng, lần này cần ở trong tỉ thí không cấm kỵ tranh đoạt đệ nhất, trong thú thần lĩnh này thật sự có yêu thú có thể giết hắn sao? Dung nhan xinh đẹp của Lê Tú Nương nhan âm tình bất định nói. Hơn nữa người chiến đấu với hai đầu cự thú kia cũng không phải là hắn, như vậy sẽ là ai? Khoảng cách địa điểm chiến đấu đã rất gần. Đình Lam Nguyệt cao giọng nói. Nơi này còn có thi thể của những người khác. Trong hạp cốc có càng nhiều thi thể bị phát hiện. Những thi thể này cũng không phải thi thể của đệ tử lôi hồ thị. Nữ Nhi phân biệt một chút giật mình nói. Ta nhận ra người này là đệ tử Nam Việt, người theo đuổi của Hàn Thanh Mặc Hàn Sư Huynh. Đào Đại Nhi nhanh chóng nói, Hàn Sư Huynh mang theo bọn họ đi thú thần lĩnh trước chúng ta một bước, nếu như vậy là Hàn Sư Huynh phát hiện lôi cồn Sư Huynh gặp nạn cho nên mang người tới cứu. Nhưng làm sao lại chết nhiều người như vậy? Hai đầu hung thú kia chẳng lẽ là luyện khí sĩ yêu tộc ư? Trong hạp cốc thi thể của đệ tử Thượng Viện Kiếm Môn có bị đánh thành 7-8 mảnh, cũng có bị đánh cho gân cốt vỡ vụn, bị chết tới không thể chết lại, nhìn thấy mà giật mình. Trung Nhạc cũng âm thầm lòng yên tĩnh, đột nhiên chỉ thấy trên mặt đất phía trước có từng mảng vết máu, máu. Góc truyện audio.com, tươi thậm chí chảy hội tụ thành dòng suối nhỏ, chẳng qua là máu tươi kia tràn đầy mùi tanh hôi không phải là máu người, mà là máu thú. Hai con cự thú kia cũng bị thương, không tính là đặc biệt lợi hại, chẳng qua là thân to sức lớn mà thôi. Chúng nữ thở phào nhẹ nhõm, Ngô Phi Yến nhanh chóng nói. Đào Đào, ngươi mang theo những sư đệ sư muội khác bay lên giữa không trung, quan sát bốn phía, ta cùng với Trung sư đệ, Ngô sư muội đi phía trước xem một chút. Cự thú này quá hung mãnh, các ngươi không xen tay vào được. Đào Đại Nhi nghe vậy, lập tức lấy ra túi nhỏ, thả ra thải vân gian, mang theo chúng nữ nhảy lên thải vân gian bay lên giữa không trung. Lê Tú Nương thấy thế cũng là thầm khen Ngô Phi Yến tâm tư kín đáo, lấy ra lá yêu liên, để cho đệ tử Lê Sơn Thị đi lên lá sen, cũng bay đến giữa không trung, nói. Trung sư đệ, chúng ta đi. Trung Nhạc gật đầu, chỉ một ngón tay, chỉ thấy hộp kiếm sau lưng mở ra, long lân kiếm vèo một tiếng bay lên, giấu vào thải vân gian, nói. Đi, Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến thấy thế, ngạc nhiên không thôi, không giải thích được ý nghĩa. Ba người bước nhanh về phía trước một đường bay theo, cũng không lâu lắm liền thấy khe sâu đột nhiên trống trải ra, tiến vào một sơn cốc rừng rậm, bốn phía ngã thành từng mảnh, nơi này rõ ràng trải qua một cuộc ác chiến. Mà ở trong sơn cốc này, chỉ thấy một con hắc hùng cao tới 14-15 trượng, ở trên thân đều là vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Mà một con cự thú khác thì lại là một con sơn dương, hình thể cũng lớn đáng sợ, chẳng qua là đã ngã trên mặt đất, hẳn là bị trọng thương, còn chưa chết mất. Mà ở trong sơn cốc một người đang liều mạng tránh né công kích của con hắc hùng kia, thân hình lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắc hùng chụp chết. Là Hàn Thanh Mặc, Hàn sư huynh. Ngô Phi Yến thấy khuôn mặt người nọ, thất thanh nói. Lê Tú Nương chú ý tới một cỗ thi thể khác, sắc mặt kịch biến, thất thanh nói. Lôi Cổn đã chết. Trung Nhạc khẽ cau mày, nhìn một chút thi thể Lôi Cổn té ở bên cạnh con công dương kia, lại nhìn một chút Hàn Thanh Mặc đang lảo đảo né tránh công kích của hắc hùng, thấp giọng nói. Kỳ quái, vì sao dọc theo đường đi ta không có thấy dấu vết công kích của Hàn sư huynh rơi xuống? Có chút không đúng lắm. Tân Hỏa cười hắc hắc nói. Ba con yêu quái chơi quá ra ra thú vị. Ba con yêu quái. Trung Nhạc hé mắt nhìn về phía Hàn Thanh Mặc. Tân Hỏa, ý của ngươi là, con yêu quái kia, lột da người ra mặc lên người mình. Tân Hỏa cười nói, cùng với con hắc hùng cũng là đánh giả, mà con công dương kia cũng là đang giả bộ chết, bất quá tên gọi Lôi Cổn kia, lại là chết thật. Cách chương.